À, rồi sau này ngài gặp được một cái ngài Gia Tỳ Ma La và chứng cho ngài là đã được đắc ngộ rồi. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, ngài nổi tiếng Độ Trinh ngay trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đã nêu ra rằng có một cái vị tỳ kheo tên là với rất coi rất đại đức mà có tên là Long Thọ. Ngài đã từng đạt được sơ địa tên là Hoan Hỷ Địa đó, và tức là ngài đã giác ngộ rồi và ngài đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Thì quý vị nhắc lại, quý vị biết ngay những cái người đã giác ngộ rồi, những ngài Long Thọ Bồ Tát đó, Hoan Hỷ Địa tức là giác ngộ rồi, khi mà họ ra đi cõi này, bỏ cõi này đi, họ vẫn ao ước được về vãng sanh. Hơn nữa có một cái vị tỳ kheo rất là nổi tiếng, ngài tên là Trí Giả Đại Sư. Thì mẹ của ngài Trí Giả này đó là mà mẹ đó, bà đó, bà cụ đó, bà mơ thấy một cái hương mà ngũ sắc. Rồi khi mà ngài ra đời đó, thì cái phòng đó, trong phòng của bà cụ đó thì có một ánh sáng rất là tuyệt vời, ánh sáng tuyệt vời. Rồi lúc mà còn trẻ có 7 tuổi thôi đó, thì đã nổi tiếng là có một cái trí nhớ tuyệt vời, là có một người đọc cho nghe cái phẩm phô môn của kinh Pháp Hoa đó một lần thôi, thì ngài nghe một cái ngài nhớ và có thể đọc cái phẩm phụ ôn này thuộc lầu luôn. Tức nghĩa là sao? Có nghĩa là cái người trẻ này đó này là có cái đại nhân duyên với kinh Pháp Hoa. Rồi nó không lạ gì sau này lúc mà lớn một tí thì cái người cậu trẻ này nguyện xuất gia để mà truyền Phật pháp. Thì lúc sau này ngài tỳ kheo này mới trí giả tỳ kheo mới gặp được cái người huệ tư thiền sư, rồi ngài thiền sư mới nói rằng là họ đã từng nghe pháp với nhau ở tại Linh Sơn. Nói cách khác là họ một đời trước đó, họ đã từng tới nghe Đức Phật đích thân giảng pháp cho họ. Rồi bởi vì ngài chuyên môn tụng kinh Pháp Hoa, thì một ngày kia ngài chuyên môn ngài tụng kinh Pháp Hoa, ngày kia đang tụng kinh Pháp Hoa tới cái chương mà kể về cái chuyện ngài Dược Sư Bồ Tát đó, thì cái phần mà nói là đây là sự tinh tấn chân thật, đây sự là cái sự cúng hiến cúng dường chân thật của pháp, thì lúc đó ngài bỗng nhiên ngài nhập được cái Pháp Hoa Tam Muội. Nhờ nhập cái Pháp Hoa Tam Muội này ngài giác ngộ và ngài thông đạt được cái kinh Pháp Hoa. Thành ra cái kinh Pháp Hoa là một trong những kinh của bên Tịnh Độ Tông luôn nè. Thì sau này ngài mới tới chọn ở được cái núi Thiên Thai đó và dạy cái tông Thiên Thai và chuyên môn là niệm Phật, và nhờ niệm Phật mà nhập tịch. Nói tóm lại, ngài Trí Giả là một cái ngài đại sư trong Phật giáo Đại Thừa, mà ngài được cái cảnh giới đó là nhờ chuyên môn tu cái pháp môn niệm Phật. Tấm 437 thì cũng có một cái vị người tu sĩ khác rất là nổi tiếng tên là ngài Vĩnh Minh Thọ. Thì lúc trước á, ngài lúc còn làm người tài gia đó, là ngài là một vị quan mà rất thích phóng sanh. Thì lúc đó ngài một cái kia ngài bị vua xử tử. Lúc mà sắp bị chém đầu tới nơi, bị trảm, bị chém tới nơi thì hoàn toàn không sợ gì hết, đã không sợ rồi mà còn nói với cái ông sử tử, nói là tôi đã từng cứu biết bao nhiêu chúng sanh rồi, thành ra bây giờ có chết nữa tôi cũng chả có sợ gì hết. Thì khi cái vị sư tử đó, đao phủ đó, chém cái đầu ngài, thì khi cái lưỡi đao mà nó đụng vào cái cổ của ngài thì lưỡi đao nó bị gãy thành ba mảnh. Thành ra ông ngài không có chết. Đức nhà vua nghe được như vậy mới thấy là thần mới tha tội cho ngài, vì vậy ngài mà thoát chết. Và sau đó thầy ngài chán cuộc đời thế sự. Và quý vị biết không, khi mà quý vị gần thấy cái chết rồi đó, thì quý vị cứ về xả hết tất cả, xả một cách dễ dàng. Thành ra sự thật là khi mà quý vị thấy cái chết rồi ấy, thì buông xả một cách dễ dàng, sau đó buông xả một cách dễ dàng. Sau đó ngài mới quyết định xuất gia, chuyên môn nghiên cứu cái tông Thiên Thai và chuyên môn Hoàng Dương, cái pháp môn Tịnh Độ. Sự thật á, là ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư này á, là một cái vị thiền sư mà đã đắc đạo rồi. Rồi khi mà ngài đắc đạo rồi, ngài mới quyết định là ngài phải chọn lựa giữa dạy Thiền Tông với dạy Tịnh Độ Tông. Thì ngài quyết định là thầy ngài chuyên môn dạy Tịnh Độ Tông mà không dạy Thiền Tông. Thành sẽ bị giữa sự lựa chọn giữa Thiền Tông với Tịnh Độ Tông, thì ngài chọn Tịnh Độ Tông chứ không phải chọn Thiền Tông. 72 tuổi thì qua đời. Thì có một cái vị thầy tu đó, vị tu sĩ đó bệnh rất là nặng. Trong lúc mà mê man như vậy thì mơ màng thấy được một ngài kinh Diêm Vương. Diêm Vương đang đảnh lễ một cái hình tượng của một cái vị tỳ kheo khác. Cái người tỳ kheo bệnh này mới hỏi là Diêm Vương đang lạy ai vậy, đảnh lễ ai vậy? Thì Diêm Vương mới trả lời rằng á, là đó là cái hình tượng của ngài Vĩnh Minh Thọ. Tại vì ngài đã được sinh vào thượng hạng rồi. Và Diêm Vương á, rất kính phục, rất kính trọng cái đạo đức của ngài, ngài Vĩnh Minh Thọ, nên thường thường lại nên đảnh lễ cái hình tượng của ngài. Quý vị có biết cái thường thường cái phẩm là gì không? Thường thường phẩm có nghĩa là được vãng sinh mà sinh làm cái phẩm mà cao nhất của nó có. Phẩm của Phật đó. Cái này quý vị phải nhớ rằng vãng sanh là chuyện vãng sanh thôi. Cái người như hà căn như chúng ta mà chỉ cầu vãng sanh thôi. Còn mấy cái người thượng căn, người ta cầu cái hạ vãng sanh và thượng, cái phẩm cao họ mới vãng sanh. Ai có thắc mắc gì không? Tấm 438 nói về cái phẩm. Quý vị phải biết sơ sơ một tí về những cái phẩm của vãng sanh. Đây là được giảng trong cái kinh Vô Lượng Thọ. Muốn được sinh vào Phật thượng phẩm, thứ nhất là phải phát tâm Bồ Đề. Cái phát tâm Bồ Đề này, hồi sáng lúc mình nói pháp sau cái lễ xuất gia đó, cái thọ truyền thọ sa di ni giới đó, thì tôi nói quý vị là phải để ý tới cái mục tiêu của cuộc đời quý vị làm cái gì. Sáng nay tôi nhắn quý vị, nhắc lại quý vị nhớ rằng phải quan trọng, phải chú ý đến cái chuyện này, là quý vị phải tôi giảng quý vị là cái phải ý cái mục tiêu của mình, phải đi làm cái gì, làm con người phải có mục tiêu rõ ràng. Tôi đề nghị quý vị một cái mục tiêu của cuộc đời chúng ta là phải nên thành Phật, thành Bồ Tát. Đó tức là cái ý nghĩa của phát tâm Bồ Đề đó. Tôi biết là quý vị có nhiều chuyện rất quan trọng. Tôi biết quý vị có nhiều cái chuyện cần, rất quan trọng cần phải làm. Chẳng hạn như phải cần làm ra nhiều tiền hơn nữa. Quý vị muốn hạnh phúc, quý vị phải biết được yêu thương, được yêu đương, có tình thương. Tôi không nói cái chuyện, không phải chuyện đó không quan trọng. Tôi nói là những cái chuyện đó nó quan trọng, nhưng điều tôi đề nghị quý vị có một cái chuyện còn quan trọng hơn nữa. Những người xuất gia chúng tôi thì có nguyện vọng muốn xây chùa thiệt lớn, để khi mà chúng tôi ra đi còn có một cái tên chùa mà chúng tôi đã từng đặt ra, thì đó đã xây cái chùa này. rồi chúng tôi rồi hy vọng là cũng mong muốn là có rất nhiều Phật tử khi mà chúng tôi ra đi đó, rất nhiều người khóc thút thít, trời ơi sao thầy bỏ con thầy đi. Tất cả những cái mục tiêu đó nó quan trọng, đều không có cái gì nó cao thượng bằng, không có cái gì nó quý hóa bằng cái mục tiêu thành Phật. Không tốn gì hết á, chuyện rất dễ dàng, không có gì khó khăn hết á. Chỉ vì chỉ cần phát cái nguyện thôi là tôi muốn thành Phật, chuyện nó quan trọng mà nó dễ làm như vậy. Một cái những cái gì nó tốt nó có thể xảy ra bằng cách quý vị phát tâm là muốn trở thành cái gì mà tuyệt vời nhất, tên là Phật quả, gọi là Phật quả. Quý vị tự hỏi cho coi, không biết bao nhiêu người mà quý vị biết mà hiểu được cái tầm quan trọng của cái sự phát tâm Bồ Đề, cái sự mong muốn được thành Phật, bao nhiêu người biết được như vậy? Quý vị biết không, cá nhân tôi đó, tôi có họ hàng tôi, những anh em tôi đó, nó giàu có, nó thông minh, nó có học thức đầy đủ hết, thành công lắm, bạn thường thành công, nhưng đều hỏi họ cái mục tiêu họ gì, hỏi họ bao giờ muốn thành Phật không, nó không bao giờ muốn thành Phật hết, không ai muốn thành Phật hết. Quý vị nghe thì có tin được không? Tôi chắc chắn quý vị quen nhiều người như vậy luôn nè. Tại sao họ không thể nào phát tâm Bồ Đề được? Đó, một lý do rất lớn là tại vì họ không chịu tích tụ đủ tất cả loại công đức. Nếu quý vị muốn thành Phật á, thì quý vị phải tạo đủ loại công đức hết. Thành ra tôi xin nhắc lại quý vị, nếu quý vị muốn thành Phật á, những người mà tin là mình muốn thành Phật á, thì cái chuyện tiếp theo quý vị phải cần tin, mình phải cần làm muốn thành Phật là quý vị phải tạo đủ tất cả loại công đức, đủ tất cả hết. Quý vị không thể nào nói tôi chỉ tạo những loại công đức này thôi, tôi không tạo những loại công đức khác. Nghĩa là sao? Quý vị không thể nói là chúng tôi chỉ muốn giúp những người tôi thích thôi, những cái người mà ác á, tôi không cứu đâu. Nếu như vậy quý vị không có đang tu tất cả những loại công đức. Hoặc là quý vị nói là những cái gì mà lợi cho tôi mới tu, còn cái gì không lợi cho tôi không tu. Tôi xin nhắc lại quý vị, nếu cái tâm quý vị nó còn phân biệt nhiều như vậy, cứ tính toán cái này tính toán cái nọ, nói là tôi nên làm cái này, tôi nên làm cái nọ, cái này có lợi, cái này có hại, thì quý vị cái tâm quý vị nó phân biệt nhiều như vậy thì quý vị đang không phải tu tất cả loại công đức. Tất cả là công đức có nghĩa là cái gì mà có duyên tới mình chỉ làm thôi. Tôi có một người học trò tôi khi nói nhắc cái chuyện này, người thấy ông ra giơ tay ngoài, thưa thầy cho con một cái danh sách của tất cả những loại công đức cho được không? Ngày nay ngày xui xẻo là cái ông đó ông bỏ ông đi chơi với cha mẹ, đi du lịch với cha mẹ một tuần rồi. Sau khi ăn trưa xong ông đi du lịch, sau khi tham dự cái lễ xuất gia thì bỏ ra đi về đi chơi với cha mẹ, đi du lịch với cha mẹ. Mà tôi biết mà ông có đây, ông chuyên môn hỏi tôi mấy cái danh sách, cứ mở miệng ra đòi xin thầy giảng hết cho con nghe. Khi nào ông mở miệng xin thầy dạy cho con tất cả, thầy biết cái gì mà con cần biết thầy dạy cho con hết đi, thầy đừng nữa đợi nữa. Chắc chắn ông sẽ hỏi là thầy cứ dạy cho con biết tất cả những cái loại công đức con phải tạo ngay ngày hôm nay này, phải cần tạo cái gì, cái loại gì nó không biết được không. tôi nói xấu ông, tại vì sáng nay tôi vào sứ soạn làm lễ, ông chặn tôi lại, ông đưa tôi cái thơ, ông nói là thầy tốn con nghĩ chuyện này quan trọng cho con dễ sợ lắm, đây là cái thơ mà nó nêu ra những cái câu hỏi của con, thắc mắc của con, mà khi mà con xuất gia nó con có thể đạt được cái chuyện này không. Cái thơ hai trang chữ chăm chữ chân chữ 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 Hả? Ông hỏi gì? Ông hỏi là con có những cái thắc mắc này của con, mà con muốn xuất gia thì thầy phải trả lời cho con, mà con mà trả lời cho vừa ý con mới xuất gia được, không trả lời không vừa ý con xuất gia. Tôi trả lời ngắn ngắn rồi, tại vì tôi lười đọc mấy cái đọc mà nhiều chữ quá, tôi đọc tôi nhức đầu. Tôi trả lời, tôi nói ông có cho phép tôi trả lời cho ông trước khi tôi đọc được không? Ông nói quỷ quái, ông nói là thầy trả lời cho con trước được, nhưng để sau khi trả lời thầy cũng nên đọc nữa. Oh wow, những người này có nhiều đòi hỏi quá. Tạo tất cả loại công đức có nghĩa rằng là hoàn toàn không biết bất cứ công đức nào mình cần tạo. Đó là ý nghĩa tạo tất cả công đức. Quý vị không cần một cái danh sách nào hết á. Nói cách khác, nếu cái duyên nó tới để chúng ta tạo công đức á, thì chỉ tạo thôi, đừng có đòi hỏi, đừng có suy nghĩ. Những cái người mà có tí trí thức ta làm như vậy, ta thích tính toán, ta thích suy nghĩ lắm. Người ta chính vì cái tâm suy nghĩ như vậy, thành ra người ta có sự cái tuyển chọn. Thành khi mà ta có sự tuyển chọn như vậy thì ta không tạo tất cả loại công đức thì ta không thể nào thành Phật được. Thật ra cái pháp chúng tôi tu đó, thực sự tôi xin thú Phật với quý vị đó, cái pháp chúng tôi tu là chúng tôi chuyên môn tạo những loại công đức mà nó không có lợi gì chúng tôi hết. Thì dường như tôi thích tạo những cái loại đó thôi. Những cái chuyện làm nó khó khăn, người khác có chê ta không chịu làm thì mình làm. Pháp chúng tôi như vậy đó, nó càng khó chừng nào chúng tôi càng thích làm chừng đấy. Những cái gì nguy hiểm, những cái gì mà có thể chúng tôi sẽ thất bại rất rất là lớn lao, chúng tôi càng thích làm. Tại vì những người khác thích làm những cái lợi cho họ thôi. Trở lại cái tấm 438, sau khi cái vị tạo công đức rồi, đừng có quên lập nguyện vãng sanh. Rồi những cái người thượng căn này đó, họ chuyên môn niệm Phật. Tôi kể tới phần này tôi hơi bị tủm tỉm cười, không thể nào không khó thoát tủm tỉm cười được, tại vì tôi biết rất nhiều người là chuyên môn niệm Phật ngày đêm. Họ rất có phước, họ không cần đi làm, họ ở nhà họ chỉ niệm Phật ở nhà ngày đêm thôi. Ngay thầy này cũng đủ phước để mà niệm Phật ngày đêm nữa. Cuối tuần thầy phải tới chùa, thầy đi làm việc. Họ niệm Phật cả ngày, cả đêm, cả tuần, cả tháng, cả năm. Phước họ nhiều như vậy, không cần làm gì hết. Họ tu pháp môn niệm Phật như vậy đó. Sai lầm chỗ nào? Sai lầm chỗ nào? Không làm gì chứ ít cho ai hết. Cái này tu cho mình thôi, không tu gì cho ai hết. Họ không lời gì cho vợ chồng của họ, họ không lời gì con cái của họ hết, không có lời gì cho xã hội hết, không có lời gì tổ quốc hết. Sống làm cái gì? Phật giáo chỉ như vậy thôi hả? Không có cái Phật giáo nào nó như vậy hết. Không có cái Phật giáo nào tu pháp Phật giáo mà tôi tìm mà tôi học nó như vậy hết. Thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Quý vị muốn vãng sanh á, muốn vãng sanh mà thượng căn, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Bởi vì có nhiều người hiểu lầm, lớn lầm, sai lầm, không thể tưởng về pháp môn niệm Phật. Tại vì sao? Quý vị muốn thượng phẩm á, phải tạo đủ loại công đức. Muốn trung phẩm á, phải tạo công đức. Mà hạ phẩm á, là cái tuổi á, nó không tạo công đức gì hết. Cái trung phẩm là tại vì quý vị, cái tâm quý vị còn phân biệt, thành quý vị chưa tạo hết tất cả loại công đức được, đại công đức được. Còn cái người hạ phẩm á, là thấp nhất đó, là họ không nghĩ đến chuyện tạo công đức luôn này. Mà tôi hỏi quý vị, Quý vị muốn sinh vào Phật nào bây giờ? Hả? Hả? Người đó tưởng tượng. Thành nói quý vị, thấy không? À, cái người mà không có đủ phước á, người ta không hiểu cái sự quan trọng của tạo phước. Phải cần tạo phước. Bởi cái pháp tịnh độ chúng ta tu ở chùa này á, là mình tạo đủ tất cả loại công đức. Nếu như quý vị tu theo cái pháp mà thường căn, người thường căn như vậy, có những cái điều kiện thường căn như vậy, thì sau khi quý vị qua đời đó, lúc quý vị qua đời đó, thì Đức Phật A Di Đà, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và chư hiền thánh tăng, thánh tăng, thánh chúng tới đón quý vị về, đích thân tới đón quý vị về. Ngài A Di Đà Phật là ngài, vì quý vị sẽ thấy ba vị thánh hiền, ba vị bà tam hiền là Ngài A Di Đà Phật, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bên tay trái, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát bên tay phải. Sau lưng họ là vô lượng vô số Đại Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. Quý vị không? Cái công đức quý vị lớn đến độ mà các vị Phật với các ngài Đại Bồ Tát phải tới đón quý vị về. Ta tôn trọng quý vị đến độ như vậy đó. Đang kinh nói rõ ràng lắm. Nếu quý vị tu đàng hoàng, tu cho đúng pháp á, thì quý vị vãng sanh vào thượng phẩm á, thì quý vị ở trong cái lâu đài cung điện, ở trong không trung đó. Và những cái người mà trung phẩm những cái người trung phẩm á, người ta không có cái khả năng để tạo cái đại công đức. Tôi nhắc quý vị, tôi nhắc học trò của tôi á, là quý vị cố gắng mà tạo đại công đức vì vậy đó. Tôi nhắc lại quý vị đi đâu phải mở mắt ra mà nhìn cái cơ hội nào để có để mà tạo đại công đức. Thành quý vị lúc mà mình tạo công đức á, đừng có phân biệt, đừng có nói là nắm là tháng này tôi cho đủ rồi, cái này là quá sức của tôi rồi, tôi không làm nữa. Mình chỉ có cơ hội mình chỉ làm thôi, cố gắng hết sức. Quý vị có thể tự xét lại mình có phước, đại phước là không đại phước, bằng cách là cái người có đại phước thường thường có thể tạo được đại công đức. Và tôi khuyên quý vị, tất cả những học trò của tôi đó, người mà nghe được pháp của tôi khuyên quý vị cố gắng hết sức mà tạo đại công đức đi, đừng có ngừng, đừng có nghĩ là đủ. Thì những người trung phẩm này vì họ không có thể tạo được đại công đức, quý vị thấy không? Cái đại công đức nó quan trọng dễ sợ lắm. Phải tạo công đức, mà đại công đức nữa, phải là công đức không, phải đại công đức. Họ vì họ tạo không được đại công đức, thành họ như đều họ đã phát tâm bồ đề, thành là cuối cùng họ được vãng sanh như đều vẫn là cái phẩm nó thấp hơn, trung phẩm, và cái trí huệ họ thấp hơn. Câu hỏi rất là tốt. Mình phải lo từng bước, mình phải lo vãng sanh trước, rồi xong mình mới tạo đại công đức. Quý vị nghĩ sao? Có trình độ hả? Có từng cái bước đúng không? Tôi thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Quý vị nghĩ sao? Mình lo vãng sanh trước, tại sao mình lo chuyện sai vời dữ vậy? Câu hỏi rất có lý. Quý vị nghĩ sao? Anh Trạng.
Thầy, con có nghĩ tuy tại vì tuy các địa phương mình còn có cơ hội để mà làm hay không?
Ông nói là ông cần biết, ông chỉ ông muốn đạt được cái thượng phẩm thôi, còn mà trật thì thôi lần sau làm lại. Tôi nói ông này thích đánh bài. bà nội nói là mình bắn càng cao vậy, lỡ mà bắn trật thì ít nhất mình bắn thượng phẩm, mà trật thì bắn trung phẩm, chứ mình không tới hạ phẩm đâu. Ai có thắc mắc gì nữa không? Ai có ý kiến gì khác nữa không? Bác thân thương. Cái mình nghĩ sao? Hả?
Theo cô nghĩ á, giống như cô nói là phước báo, nếu mà mình không tu không thì làm sao mình có phước báo?
Tôi không nhau nói, hiện tại tôi nói một cái mà là quý vị mà không được bản sanh nói đó, ông thầy cũng dạy bậy. Thành tu nhắm trả lời. Câu hỏi thứ nhì, câu hỏi thứ nhì cũng hay lắm, là cái sự khác biệt giữa cái phước để mà vãng sanh với cái phước mà thường phẩm nó khác biệt bao nhiêu, một hay là hai? Tôi nhắc lại quý vị, những cái người mà nghe giảng pháp đó, một ngày chỉ một lần giảng hỏi được một câu hỏi khó, tôi hỏi hai câu hỏi khó là tôi cũng không trả lời câu hỏi thứ hai, nhưng tôi chặt ngay lập tức. Hỏi câu hỏi đầu trả chưa trời chưa xong, hỏi câu hỏi thứ hai tôi chịu gì nổi. Để tôi về tuần sau tôi tra từ điển tôi coi. Tôi nói cái gì, tôi nói cái gì, tôi sợ tôi không nhắm trả lời cái này, tôi lỡ tôi trả lời mà ông không vãng sanh được, ông chửi tôi, ông nói ông thầy ông hại tôi. Tôi đâu có dài vậy. Thành tôi đề nghị mình gửi hết tất cả những thầy khác để mình hỏi câu này đi. Nhưng áp lực quá thầy chịu không nổi. Khổ quá. Có hai vấn đề. Câu hỏi đầu thiệt ra hai câu hỏi nhưng phải là một câu hỏi thôi. Câu hỏi đầu tiên hay đó, cái phần thứ nhất là hỏi là tôi có thể làm được cái gì để tôi đắc được vãng sanh, mà chắc chắn đắc được vãng sanh. Không có ai cam đoan cái vị được cái đó. Cái người duy nhất mà có thể cam đoan cái vị là Ngài A Di Đà Phật. Tôi nói cái vị nghe, ngoài Ngài A Di Đà Phật ra không có ai có thể cam đoan cái vị sẽ đắc được vãng sanh. Nếu ai mà nói, dám cam đoan cái vị sẽ đắc vãng sanh. Cái vị nghe cho kỹ nghe, những người nghe ngày nay nghe cho kỹ, những người nghe trong băng nghe cho kỹ nghe chưa? Nếu có người nói cái vị chỉ cần niệm Phật sẽ đắc vãng sanh, người ta đang cam đoan cái vị sẽ đắc vãng sanh, có thể tin được không? Mình đồng ý không? Bác Thư Hương đồng ý không? Ai mà dám cam đoan bây giờ, có mình Phật mới làm được thôi. Sự thật là mình đắc được vãng sanh tại nhờ A Di Đà Phật tới cứu, tới giúp. Mà Ngài không chịu tới thì mình chịu thôi. Đúng không? Đâu có ai có đủ sức mà tới đó đâu. Không ai đủ sức mà tới mà không có được Ngài giúp được hết, mà tới được. Thì thật là vậy. Tất cả những kinh tịnh độ đều nói như vậy hết. Chúng ta phải cần dựa vào cái nguyện lực của Ngài A Di Đà Phật. Mà Ngài không chịu làm, Ngài không giúp chúng ta, mình chịu thôi. Rõ, rất là rõ ràng. Làm chúng tôi có tư cách nào mà dám cam đoan cái việc đắc được vãng sanh bây giờ. Tại câu hỏi không nên hỏi làm sao con đắc được vãng sanh, mà nói được con phải cần làm gì để con cái cơ hội vãng sanh con nó càng lớn, đúng không? Đồng ý không? Thầy đâu có biết đâu. Quý vị không bắt chẹt tôi được. Nếu mà tôi nói trật, quý vị lại trách thầy nữa, thầy dạy bậy nữa rồi. Thành cái trả lời là sao? Ông tự trả lời lấy, mà tôi không dám trả lời cho ông á. Ông tự trả lời đấy. Ông nói là mình chỉ tạo phước, chỉ tiếp tục tạo phước, không được ngừng. Giảng thêm như quý vị thấy, cái câu nói mình tạo phước chưa rõ ràng lắm. Mình tạo tất cả loại phước. Ông thầy cũng nói là mỗi người trình độ nó khác nhau, cái duyên nó khác nhau. Thành ông chỉ lo, ông rất quan tâm về chuyện vãng sanh, rất là khôn, ông muốn vãng sanh, muốn làm cái gì để được vãng sanh. Còn rút vãng sanh rồi, ông muốn làm gì cái trên đó là chuyện nó càng tốt. Còn cái quan trọng chứ ông muốn được cái vãng sanh. Thì tôi nói, ông vẫn chưa hiểu cái ý tôi nói với ông này á, là ông vẫn kẹt vào cái chắc chắn. Cuộc đời này không có gì chắc chắn hết, ông vẫn chưa hiểu cái chuyện đó. Không có pháp tu nào mà chắc chắn hết. Sau khi quý vị bàn hết tất cả cái gì tôi muốn đem ra, thì bây giờ tôi phải cho quý vị cái câu trả lời của tôi. Cái này tất cả là câu trả lời của quý vị. câu hỏi là làm sao tôi cần làm cái gì để đắc được vãng sanh, và sau khi vãng sanh rồi tôi mới lo cái chuyện thượng căn là trung căn là hạ căn. Thành tôi trả lời quý vị sao? Tôi trả lời quý vị là muốn đắc được vãng sanh quý vị cần tạo đủ tất cả loại công đức, đúng không? Đừng có chỉ nói là mình chỉ tạo đủ rồi. Tôi nhắc lại quý vị, đừng có nói là tôi tạo đủ công đức rồi, tôi cứ tiếp tục tạo tiếp, đừng có đợi, đừng có ngừng. Nếu như vậy thì sao? Quý vị thấy không? Kinh nói không phải tôi nói nha. Nếu quý vị tạo, biết tạo công đức, đủ loại công đức thì chắc chắn quý vị không phải là hạ phẩm rồi. Thành ngay ngay cái này tức quý vị thấy, nếu quý vị, cái tâm quý vị là cứ tiếp tục không ngừng tạo cái phước vãng sanh, phước đức, công đức vãng sanh của mình đó, thì tự động quý vị là sẽ sanh vào ít nhất là trung hoặc là thượng, không thể nào là hạ được. Dễ sợ không? Quý vị tự bảo đảm lấy, đâu cần tôi bảo đảm quý vị đâu. Thấy không? Thấy thầy khéo dễ sợ không? Ai thắc mắc gì không? Thế cái gì lúc mà quý vị mấy cô, mấy sư cô mà giảng pháp đó mà không muốn trả lời người ta đó, đây là cái phương pháp tôi chỉ quý vị không không trả lời người ta đó. Quý vị thấy không? Cái nghề nó khổ lắm, người ta hỏi những câu mình trả lời không được, là cái cách, cái phương pháp mình không trả lời những câu là như vậy đó. Phần thứ nhì, tôi nhắc lại quý vị thiệt sự muốn vãng sanh đó, thì cứ liên tục mà tạo cái phước vãng sanh cho mình, đừng có bao giờ nghĩ là đủ hết. Đó là trung phẩm với thượng phẩm ngay lập tức. Nghe rõ chưa? Mình tự lo cho mình. Ai thắc mắc chuyện này không? Thì quý vị đồng ý là cái trả lời quý vị nó hay không? Thành cái phần thứ nhì hỏi là tôi phải lo cái chắc cái đã, rồi tôi mới tính chuyện là cái thượng phẩm. Để cái người thế gian họ thông minh, họ nghĩ như vậy. Khi quý vị và tu về Đại Thừa, cái cách suy nghĩ này nó sai lầm. Nhắc quý vị nghe nè, nếu quý vị tự nghĩ rằng á, cho mình tới cái mức nào đó thôi, nghĩ là mình không thể nào hơn cái mức đó, thì cái sức quý vị chỉ tới được chừng đó thôi. Không phải đó cái tinh thần của Đại Thừa. Tinh Đại Thừa nó không có giới hạn. Cái người mà thông minh á, người ta biết lượng sức. Cái đó là cái khéo léo của người thông minh. Cái trong tinh thần Đại Thừa, mình dù mình biết mình sức mình có hạn, mặc dù mình biết sức mình có hạn, như lúc mình tu mình không cần biết mình có hạn, mình chỉ cố gắng hết sức của mình để mà đạt tới cái cao nhất, chứ đừng có lo cái sức, cái hạn lượng của mình. Cái đó rất quan trọng, cái tinh thần tu hành trong Đại Thừa. Tôi có khuyên quý vị không được làm như vậy. Ai thắc mắc gì không? Tôi nhắc lại cái chuyện rất quan trọng. Khi cái vị tu hành đó, Đại Thừa đó, cái Đại Thừa nó khác Tiểu Thừa chỗ đó. Cái Đại Thừa đó là quý vị không được phép tự giới hạn mình. Nói một cách rõ ràng, cái người Tiểu Thừa người ta tu, người ta núp trong núi, ta trốn cái thế sự, tại vì ta tự hạn chế lại. Cái pháp nó như vậy đó, Tiểu Thừa chỉ như vậy thôi. Đại Thừa không được làm như vậy, mình không được tự hạn chế. Nó đưa tới đâu mình theo tới đó, mình không được tự hạn chế lại. Cái người mà tâm mà tự hạn chế là tâm Tiểu Thừa chứ không phải tâm Đại Thừa. Tôi mong cái vị ngài mới hiểu rõ cái rõ ràng như vậy. Cái người Tiểu Thừa đang tu pháp Tiểu Thừa là người đang tự hạn chế đấy. Khi nào cũng hạn chế mình đấy. Sợ này sợ nọ, mưu toan này mưu toan nọ, họ sợ bị thất bại, hoặc lo muốn lo cái mưu toan mình nó được thành công, nó được thành nó không thành. Ngược lại cái tâm đại thừa là mình chỉ làm gì? Cái tâm đại thừa là cái tâm mà khi nào mình cũng cố gắng hết sức của mình. Ai thắc mắc gì không? Tại ngày hôm nay cho tôi phép tôi nói một vài phút cho nó xong cái tấm 438 này. Ngày hôm nay hơi trễ, giảng kinh hơi trễ, nửa tiếng. Tại vì ngày hôm nay lúc mà sáng nay giảng pháp nói pháp á, thì có nhiều người lâu lâu mới tới chùa một lần. Cái dịp lớn ngày hôm nay thành họ tới họ hỏi vài câu mà hay, thành mình phải cố bỏ thì giờ, mình hy sinh thì giờ mình giảng cho họ nghe để họ biết một tí về cái Phật pháp hơn một tí. Nhất là dạng như cái người mà tu hành đó, người ta rất thắc mắc rất lớn lao, rất là băn khoăn về cái sự khác biệt giữa tiểu thừa với đại thừa, mà không ai hiểu cái sự khác biệt, không ai giảng cho họ hiểu rõ ràng cái sự khác biệt. 6 năm rồi tôi dạy tôi hoằng pháp 6-7 năm rồi, câu hỏi giữa tiểu thừa với đại thừa khác biệt gì tiểu thừa với đại thừa, hỏi hoài à. Mỗi lần mà người ta hỏi tôi 6-7 năm rồi, mỗi lần người ta hỏi tôi trả lời một cách khác. Có nhiều cách trả lời như vậy, có nhiều khác biệt như vậy. Thành ra cứ mỗi năm hỏi tôi là tôi trả lời, tôi trả lời thêm một tí, khác một tí. Thành ngày hôm nay, sáng nay mình trả lời cho rõ ràng thêm, tại vì có cái sự băn khoăn, người ta băn khoăn rất là nhiều. Tại sao ông thầy này chuyên môn nói chuyện tiểu thừa đại thừa như vậy? Tại muốn chú hiểu có rõ ràng đó. Đó, có sự khác biệt nó lớn lao không thể tưởng được. Mà nếu vì không cẩn thận thì cái vị sẽ lỡ chứng đò một lần nữa. Lý do mà có sự lựa chọn nó sai lầm là tại vì họ chưa đủ cái chi tiết mà khi họ lựa chọn. Cuối cùng, người hạ phẩm á, những cái người hạ phẩm là những người mà không tạo được cái công đức gì cả. Những cái người ngoại đạo đó ở trong nhóm này họ cũng vãng sinh được. Cái phần nói là không thể tạo công đức á, có nghĩa là những người bên ngoại đạo họ không tin họ cần tạo công đức bên Phật giáo. Vẫn có thể tạo, vẫn có thể được vãng sanh như thường. Hoặc là họ, những người coi như họ tin được, nhưng để họ không tạo công đức, nhưng để họ phát tâm Bồ Đề rất quan trọng, và họ chỉ niệm Phật mỗi ngày thôi, 10 lần thôi, và cái cung điện của họ là trên mặt đất. Ai thắc mắc gì không? Còn câu hỏi thứ nhì mà khó đó, chắc tuần sau, hoặc là nếu còn nhớ thì trả lời, không nhớ thì không trả lời. Tại để tôi về tôi phải nghiên cứu thêm một tí nữa. Thôi chúng ta ngừng lại đấy, hồi hướng công đức giúp chúng sanh vãng sanh.